truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Điểm mới của luật bầu cử năm 2015 đã cho phép cử tri là học sinh, sinh viên được quyền lựa chọn điểm bỏ phiếu tại trường, nếu trường đó có điểm bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu tại nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.
Thực phẩm là một trong những nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại của con người. Vì các mục đích khác nhau, nhiều người vẫn bàng quang, thậm chí quay lưng lại vấn đề này. Do đó, để đảm bảo an toàn thực phẩm là vấn đề con người luôn phải đặc biệt quan tâm.
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Những ngày này, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã và đang tập trung tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, ở những kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trước đây, cử tri là học sinh, sinh viên sẽ được tham gia bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu của trường. Tuy nhiên, điểm mới của luật bầu cử năm 2015 đã cho phép cử tri là học sinh, sinh viên được quyền lựa chọn điểm bỏ phiếu tại trường, nếu trường đó có điểm bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu tại nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Với số lượng lớn sinh viên đang tạm trú trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên đã phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt quy định mới này.
Với số lượng lớn sinh viên đang tạm trú trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên đã phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt quy định mới này. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc gia năm 2016, thành phố Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với 19 trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn để lập danh sách cử tri là học sinh, sinh viên. Theo đó, thành phố đã thống nhất phương án, học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú ở đâu được lập danh sách cử tri và bầu cử tại đó. Học sinh, sinh viên ở nội trú tại ký túc xá và có nguyện vọng bỏ phiếu tại trường được Ủy ban Nhân dân phường lập danh sách cử tri để tham gia bỏ phiếu tại trường, nếu trường đó có điểm bỏ phiếu riêng. Học sinh, sinh viên ở ngoại trú có đăng ký tạm trú ở các tổ dân phố trên địa bàn có nguyện vọng bỏ phiếu tại nơi tạm trú được Ủy ban Nhân dân phường lập danh sách cử tri để bầu cử tại nơi đăng ký tạm trú. Với nguyên tắc này, gần 24.000 cử tri là học sinh, sinh viên trên địa bàn đã được lập danh sách cử tri để tham gia bầu cử. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung cho biết.
Đến ngày 12 tháng 4 năm 2016 thì chúng tôi đã lập được danh sách cử tri là học sinh, sinh viên tạm trú trên địa bàn. Tuy nhiên thì đến những ngày gần đây thì số lượng sinh viên trên địa bàn đã đi thực tập về và tạm trú trên địa bàn của phường, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục có những văn bản triển khai tới các ông bà tổ trưởng dân phố. Nếu như học sinh, sinh viên đến để đăng ký được bỏ phiếu trên địa bàn phường thì chúng tôi vẫn tiếp tục cho các ông bà tổ trưởng đăng ký cho cái lượng sinh viên về với địa bàn phường để bỏ phiếu đảm bảo đúng theo luật định.
Cùng với chính quyền các địa phương trong toàn thành phố, các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học sinh, sinh viên về quyền lợi và trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử. Ông Nguyễn Văn Tảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên nói.
Đến thời điểm này thì nhà trường cũng đã phối hợp và lập danh sách các cái cử tri theo hai tổ bầu cử. Tổ bầu cử thứ nhất thì là dành cho sinh viên và cán bộ giảng viên của trường. Tổ bầu cử thứ hai thì là dành cho cán bộ và học sinh trường vùng cao Việt Bắc cùng với khoa ngoại ngữ. Và trong cái khâu tuyên truyền thì nhà trường cũng đã phổ biến đến các lớp thông qua giáo viên chủ nhiệm, thông qua cái hoạt động của công tác đoàn cũng như trên website của trường để giúp cho toàn thể sinh viên và cán bộ giảng viên sẽ hiểu sâu sắc hơn cái trách nhiệm cũng như là quyền lợi cũng như là các cái quy định trong luật bầu cử.
Thông qua các hình thức tuyên truyền, các cử tri là học sinh sinh viên ở các trường đại học cao đẳng đã được tìm hiểu đầy đủ thông tin về những điểm mới của luật bầu cử năm 2015. Đồng thời với trách nhiệm của những chủ nhân tương lai của đất nước, hầu hết sinh viên đều rất quan tâm và tích cực tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đó chính là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Em Dương Hoàng Hải, lớp bác sĩ đa khoa K45C, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên nói.
Với cương vị một người cử tri trẻ lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu thì bản thân tôi thấy rất là vui mừng và háo hức, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Nhưng cũng có một phần lo lắng để làm sao cái lá phiếu của mình bỏ ra để chọn ra được cái đại biểu xứng đáng nhất. Và với trách nhiệm của tuổi trẻ, theo tôi thì khi tham gia đứng trước một sự kiện lịch sử của đất nước thì tuổi trẻ cần phải phát huy rõ cái vai trò và trách nhiệm của mình. Đó là trách nhiệm tham gia bầu cử một cách nghiêm túc, khách quan và lựa chọn ra những đại biểu xuất sắc. Ngoài ra thì thanh niên cũng cần tham gia các cái hoạt động bên lề để phục vụ cho bầu cử được diễn ra tốt đẹp nhất.
Có thể thấy, việc cho phép học sinh, sinh viên lựa chọn điểm bỏ phiếu theo quy định mới của luật bầu cử năm 2015 đã phát huy được tính dân chủ trong công tác chuẩn bị bầu cử. Và việc triển khai thực hiện tốt quy định này sẽ góp phần giúp thành phố Thái Nguyên tổ chức thành công ngày bầu cử quốc gia 2016.
Theo kết quả điều tra đồng ruộng của Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, hiện diện tích lúa xuân trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh, làm đồng, chuẩn bị trổ bông. Tuy nhiên do thời tiết nóng ẩm nên trên các chà lúa đã xuất hiện dày các loại với mật độ trung bình 40 đến 150 con trên 1 mét vuông, nơi cao 250 đến 600 con trên 1 mét vuông. Sâu đục thân cú mèo với mật độ trung bình 0,5 đến 1 con trên 1 mét vuông. Bệnh khô vằn gây hại tỷ lệ trung bình 2 đến 10%, nơi cao 20 đến 40%. Cục bộ 60% rảnh bị hại với tổng diện tích bị nhiễm toàn tỉnh trên 2.000 ha. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết xuất hiện nắng mưa xen kẽ tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh như dày nâu, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại trên lúa. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh yêu cầu trạm bảo vệ thực vật các huyện, thành thị chủ động theo dõi diễn biến các đối tượng gây hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Đối với bà con nông dân, cần tích cực theo dõi đồng ruộng, làm sạch cỏ, bón phân đầy đủ, bón theo nhu cầu của cây và bón cân đối giữa các loại phân để tăng khả năng chống chịu của cây. Bà con nông dân có thể sử dụng một trong các loại thuốc. Chi cục khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc hóa học phòng trừ bệnh chỉ đem lại hiệu quả khi bệnh mới phát sinh ở những bệ lá già và thuốc hóa học phải được phun tiếp xúc với tầng lá dưới của cây. Nồng độ lưu lượng phải theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc.
Với mục đích nhằm cụ thể hóa cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo cũng như đẩy mạnh các hoạt động của tuổi trẻ Thái Nguyên hướng về biển đảo quê hương, vừa qua câu lạc bộ sinh viên tình nguyện trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình hành trình kết nối vì biển đảo quê hương năm 2016 tại thành phố Thái Nguyên. Chương trình đã thu hút sự tham gia của 50 thành viên câu lạc bộ và nhiều tình nguyện viên đăng ký tham gia cũng như đông đảo đoàn viên học sinh hưởng ứng. Tại đây, các thành viên đã cùng nhau đạp xe diễu hành với các khẩu hiệu tuyên truyền hướng về biển đảo quê hương qua các trục đường chính của thành phố Thái Nguyên. Hành trình xuất phát từ trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh và đã dừng chân tại 4 điểm trường: Trung học phổ thông Dương Tự Minh, Trung học phổ thông Thái Nguyên, Trung học phổ thông vùng cao Việt Bắc và kết thúc tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Tại những nơi đến, đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tuyên truyền giáo dục tới mọi người, đặc biệt các em học sinh về lòng yêu nước, ý thức công dân, khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn chủ quyền biển đảo. Đoàn cũng đã tổ chức hoạt động ký tên trên lá cờ Việt Nam mang tên Hành trình kết nối vì biển đảo quê hương năm 2016. Kết quả đã có trên 1.000 chữ ký của đoàn viên sinh viên, học sinh thể hiện lòng yêu nước, đoàn kết nhất trí, luôn hướng về Biển Đông, luôn hướng về các chiến sĩ, đồng bào đang ngày đêm bám biển, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, chương trình đã vận động đoàn viên, học sinh quyên góp được gần 700 triệu đồng ủng hộ cho Quỹ Nghĩa tình biên giới hải đảo. Số tiền quyên góp được sẽ chuyển thành hiện vật như thuốc men, đồ dùng cá nhân, hạt giống rau, phân bón để chuyển tới các chiến sĩ và người dân ở ngoài biển đảo.
Mới đây, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2016 cho 83 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động của cơ quan. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề về quốc phòng an ninh như đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, kinh tế xã hội, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, gắn phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, nội dung cơ bản của các luật, quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên, v.v. Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên đối tượng 4 nắm vững những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kiến thức quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh, đồng thời giúp cho các học viên ý thức hơn trong việc rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng theo quy định, các học viên sẽ viết bài thu hoạch có liên hệ với thực tế, nhiệm vụ của đơn vị và bản thân để thủ trưởng cơ quan làm cơ sở đánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận.
Mới đây tại phường Quang Vinh, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động hai vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản. Theo bản cáo trạng, bị cáo Nông Xuân Hưng sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, bị truy tố với tội danh cướp giật tài sản. Theo đó, vào hồi 10 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại khu vực tổ 33 phường Phan Đình Phùng, bị cáo Hưng đã cướp một túi ni lông màu nâu đỏ của chị Đỗ Thị Kim Oanh có hộ khẩu thường trú tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ. Bên trong có một điện thoại Quy Mobile, tiền mặt trên 1,5 triệu đồng và một số giấy tờ khác. Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, bị cáo đã bị người dân bắt giữ giao cho công an phường Phan Đình Phùng. Bị cáo Trần Quang Tân sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tổ 1 phường Tân Long. Bị cáo Đào Anh Tuấn sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tổ 17 phường Quang Vinh, đều bị truy tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, bị cáo Trần Quang Tân bị công an phường Tân Long phát hiện bắt quả tang khi đang tàng trữ 0,360 gram heroin để sử dụng cho bản thân. Bị cáo Đào Anh Tuấn bị công an phường Quang Trung bắt quả tang tàng trữ trái phép 0,036 gram heroin, mục đích sử dụng cho bản thân. Trước đó, bị cáo Tuấn đã có hai tiền án liên quan đến ma túy. Xét thấy các hành vi vi phạm của các bị cáo là nguy hiểm, gây thiệt hại về tài sản cho nhân dân, cần phải cách ly khỏi xã hội để giáo dục. Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên án phạt Nông Xuân Hưng 15 tháng tù giam, Trần Quang Tân 30 tháng tù giam, Đào Anh Tuấn 30 tháng tù giam.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong đời sống nhân dân, những thông tin về mất an toàn vệ sinh thực phẩm và cách làm thế nào để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm liên tục được đề cập, trở thành vấn đề nóng nhất được toàn xã hội quan tâm. Vậy an toàn thực phẩm là gì? Mất an toàn thực phẩm là như thế nào? Và làm gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm? Trước tiên chúng ta cùng lắng nghe cách hiểu của người dân về an toàn thực phẩm là gì, mất an toàn thực phẩm là như thế nào và những lo ngại.
Theo em, vệ sinh an toàn thực phẩm là những thực phẩm không chứa chất bảo quản. Thực phẩm thì không sử dụng thuốc kích thích, thuốc tăng trưởng hoặc là dùng các loại thuốc trừ sâu có hại cho sức khỏe. Mất an toàn vệ sinh thực phẩm, các loại thực phẩm chứa độc hại, chứa độc tố gây bệnh cho con người. Những loại thực phẩm ôi thiêu đã bị sơ chế qua hóa chất, và ví dụ như là măng ngâm chất vàng ô hoặc là những loại thực phẩm cá chết hiện nay, cá biển chết hiện nay vẫn bị những thương lái người ta mua về để bán sơ chế, bán chín qua cho người dân.
Tôi chọn thực phẩm là không có hóa chất bảo quản. Rau thì chọn những rau mà người dân họ trồng nhỏ lẻ. Thì tự bản thân tôi cảm thấy như thế là an toàn. Mất an toàn là những rau mà người ta buôn từ chợ lớn về. Rau nó rất là tốt, nó xanh lên, nhìn mơn mởn, nhìn mỡ rau rất ngon.
An toàn vệ sinh thực phẩm là thực phẩm phải được rõ nguồn gốc xuất xứ. Mất an toàn vệ sinh thực phẩm là không rõ nguồn gốc. Và thực phẩm thì không được sáng mà không được tươi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những thông tin của đối tượng là người cao tuổi, bà nội trợ, sinh viên và học sinh, Có thể thấy người dân đã có những hiểu đúng các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, một cách hiểu đúng đắn nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm là khả năng không gây ngộ độc của thực phẩm đối với con người. Nhưng trong xã hội hiện nay, việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng, thực phẩm tẩm hóa chất độc hại, thực phẩm ôi thiêu vẫn xuất hiện trong bữa cơm thường trực của nhiều gia đình đã khiến người dân không khỏi lo lắng. Trong khi thực phẩm là một trong những nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại của người tiêu dùng. Vì những mục đích khác nhau, các nhà sản xuất và kinh doanh thực phẩm vẫn sử dụng những biện pháp bảo quản, kích thích tăng trưởng không hợp lý. Với thực trạng nhu cầu sử dụng thực phẩm ngày càng cao của con người, thì vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm càng trở nên báo động hơn bao giờ hết. Thực phẩm là tác nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm và các căn bệnh đặc biệt nguy hiểm từ tiêu chảy cấp đến ung thư. Việt Nam cũng là một trong những nước có số lượng người mắc bệnh ung thư nhiều nhất thế giới và nguyên nhân chính là thực phẩm ăn hàng ngày của con người. Vậy làm cách nào để đảm bảo an toàn thực phẩm? Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe những cách làm khác nhau của những người dân.
Một sinh viên thì chúng ta cần phải tuyên truyền và quảng bá cho cộng đồng biết về những vấn đề về môi trường, về sức khỏe con người bằng cách truyền thông, phát tờ rơi hoặc là làm những clip về môi trường để đảm bảo sức khỏe. Trong ăn uống thì em sử dụng những thực phẩm sạch nên tự mình làm và nếu mà có điều kiện thì nên tự mình trồng và chăm bón cho cây.
Tôi thường chọn những thực phẩm là các cụ bà rồi những người nông dân họ gánh rau nhỏ ra chợ bán. Cái mớ rau đó là nó không thể đẹp bằng cái mớ rau như là họ chuyển từ nơi xa về bán và mớ rau rất mơn mởn, rất tươi tốt nhưng mà tôi không dám mua. Về thực phẩm thì bản thân tôi là mua gà thì tôi cũng ra chợ tôi quen biết các mối quan biết là tôi đặt gà và những cửa hàng thịt lợn thì tôi cũng đặt với các chị bán hàng thịt lợn tôi thường xuyên lấy.
Muốn thực phẩm an toàn thì khi mua về thì tôi phải giữ bảo quản trong tủ và thực phẩm nữa phải tươi sống và mỗi khi chế biến thì tôi phải ngâm.
Thưa quý vị và các bạn, đó là những cách làm thông thường nhất của người dân để có thể phần nào đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy làm thế nào để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đúng nhất, hiệu quả nhất? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh tới quý vị và các bạn thực trạng giải pháp về an toàn thực phẩm của các cơ quan chuyên môn. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi. Kính chào quý vị và các đoàn viên thanh niên đang đến với chuyên mục Thanh Thiếu Nhi số tháng 5 năm 2016. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn bài viết Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong đoàn viên thanh niên. Bài viết của tác giả Huy Toản đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây. Thưa quý vị và các bạn, tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã và đang tập trung tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
Với mục tiêu mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên sẽ là một cử tri gương mẫu, tuyên truyền viên tích cực tham gia vận động phục vụ bầu cử tại địa phương, Đoàn Thanh niên phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều cách làm sáng tạo. Thông qua các kênh thông tin của đoàn, đoàn phường chú trọng tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và những điểm mới của cuộc bầu cử lần này, đặc biệt là về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, các bước hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được đoàn phường triển khai bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về bầu cử cho đoàn viên thanh niên. Bạn Nguyễn Thị Phượng, đoàn viên chi đoàn tổ 1B phường Tân Lập chia sẻ: Năm nay em 18 tuổi, đủ điều kiện là một cử tri có quyền thực hiện bầu cử. Tuy nhiên do là lần đầu tiên được đi bầu cử nên còn nhiều vấn đề chưa hiểu rõ. Sau khi tham gia các buổi sinh hoạt, được giải đáp các thắc mắc, em đã nắm rõ về điểm mới trong công tác bầu cử, tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu, quyền bầu cử của công dân, nghĩa vụ trách nhiệm của cử tri, cũng như các quy định về trình tự, thể thức bầu cử. Tại xã Tràng Xá, Võ Nhai, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cũng đang được đoàn thanh niên xã chú trọng đẩy mạnh. Anh Hoàng Ngọc Thịnh, bí thư đoàn xã chia sẻ: Do địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, trình độ nhận thức một số thanh niên còn hạn chế, nên việc nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên thanh niên trên địa bàn cũng như công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, để khắc phục, chúng tôi đã thành lập các đội thanh niên xung kích đến từng xóm, bản xa trung tâm để tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc bầu cử. Đối với những thanh niên đi làm ăn xa, có hộ khẩu thường trú tại địa phương, chúng tôi vận động và tuyên truyền về địa phương trước ngày bầu cử để bỏ phiếu, đồng thời nắm chắc số lượng để thông báo và tuyên truyền bỏ phiếu đúng luật. Ngoài ra, đối với các phần việc như trang trí khu vực bầu cử, phối hợp với các lực lượng chức năng để tham gia bảo đảm an toàn tại các điểm bầu cử cũng sẽ được các đoàn viên thanh niên tình nguyện của xã đảm nhận. Xác định tham gia công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay. Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã sớm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Theo đó, tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tỉnh để kịp thời định hướng, đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, lợi dụng cuộc bầu cử để gây rối. Đoàn các cấp tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, chào mừng bằng nhiều hình thức, như tổ chức các hội nghị, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng và treo các khẩu hiệu pano áp phích tuyên truyền về bầu cử tại trụ sở làm việc, cơ quan đơn vị, những điểm công cộng. Thông qua các kênh thông tin của đoàn như bản tin thanh niên, website của tỉnh đoàn, đoàn thanh niên, các huyện thị thành đoàn và đoàn trực thuộc cũng đã đăng tải các nội dung về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, vị trí và vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước, vị trí và vai trò của người đại biểu nhân dân và quyền nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, có hiệu lực hiệu quả. Đồng thời, các cơ sở đoàn cũng tổ chức các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm nhận trang trí khu vực bầu cử, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xây dựng chương trình kế hoạch để tham gia bảo vệ an toàn tại các điểm bầu cử. Sự nỗ lực tham gia công tác tuyên truyền của các cấp bộ đoàn góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh về cuộc bầu cử. Từ đó giúp các đoàn viên thanh niên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, chủ động tham gia thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh thiếu nhi số tháng 5 năm 2016. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi, người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.